tiếp tục tìm hiểu tâm tình của mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Hôm nay chúng tôi xin được tìm hiểu ý nghĩa của câu "Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư". Giữa hai hạng người được mẹ Maria đề cao trong kinh ngợi khen là người khiêm hạ và kẻ đói nghèo, có một mối liên kết thâm sâu. Cả hai đều không tập trung về mình, nhưng hướng về Chúa. Người khiêm hạ thì bị thu hút bởi nhan thánh Chúa, còn kẻ đói nghèo thì từ bỏ của ăn nuôi thân xác để chỉ sống bằng lời người, là con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Hướng về Chúa luôn luôn là nền tảng của mối phúc thật về người khiêm hạ và kẻ đói nghèo. Chúa ngự trong tâm hồn của những ai biết dốc cạn con người của mình, bởi vì những ai tràn đầy tự ái không thể được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa. Mẹ Maria chính là mẫu người biết dốc cạn chính mình để được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa. Đây là lý do Thiên Chúa triệt hạ kẻ quyền quý và nâng dậy những ai ở khiêm tốn. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Lời này sẽ được vang vọng trong các mối phúc thật của Chúa Giêsu. Phúc cho những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai bây giờ đói khát, vì họ sẽ được no đầy. Cả hai, người nghèo và người đói, đều lâm vào tình cảnh túng quẫn. Người nghèo thì thiếu thốn của cải vật chất, người đói thì không có lương thực. Khi Chúa Giêsu ngỏ sứ điệp này cho người nghèo, Ngài nhắm đến những người khiêm hạ và thấp hèn trong môi trường mà Ngài đã sinh hạ. Cha mẹ Ngài thuộc về giai cấp những người khiêm hạ, vốn là những người thường trải qua hoàn cảnh của túng thiếu và đói khát. Như vậy, trong kinh ngợi khen, khi mẹ Maria nói đến những người đói nghèo, chắc chắn mẹ nghĩ đến tình cảnh của mẹ hay của những người xung quanh mẹ. Một triết gia nọ đã nói, khi tôi đói, thì đó là một sự kiện thể lý. Nhưng khi người láng giềng của tôi đói, thì nó trở thành một vấn đề luân lý. Những người nghèo đói được nhắc đến trong kinh ngợi khen hay trong các mối phúc thật của Chúa Giêsu gợi lên một thảm trạng có thực. Người láng giềng của chúng ta luôn luôn đói khát. Họ không đương nhiên đói khát cơm bánh, mà thường là một lời nói cảm thông, một ánh mắt, một nụ cười trìu mến, vân vân. Bên kia sự đói khát thể lý, luôn luôn có sự đói khát tình yêu, và nhất là đói khát Thiên Chúa. Nỗi khốn khổ lớn nhất của con người không hẳn là thiếu cơm bánh, mà chính là cảm thấy xa cách Thiên Chúa, là tìm kiếm mà không gặp được Ngài, là phải trải qua nỗi trống trải cô đơn trong tâm hồn. Muốn hay không, khao khát sự cầu nguyện là điều dày vò con người thời đại hơn bất cứ nỗi khao khát nào. Sự đáp trả duy nhất cho nỗi cô đơn, cho sự xao xuyến trong tâm hồn, cho nỗi khao khát yêu thương là được Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn. Mẹ Maria đã tỏ bày cho chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa. Mẹ chỉ cho chúng ta con đường của nghèo khó và siêu thoát. Mẹ mời gọi chúng ta hãy để cho trái tim chay tịnh thật sự, để một ngày kia có thể cảm nếm được nguồn an ủi lớn lao của Chúa Thánh Thần, là Đấng sẽ làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui và sự bình an. Chúa Giêsu đã rất nhiều lần hứa hẹn điều đó. Ngài nói, ai khác hãy đến với ta. Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống trong ta và ta sống trong kẻ ấy. Ai đến với ta sẽ không bao giờ đói, Ai tin vào ta sẽ không bao giờ khác. Ta đã nói với các ngươi điều đó để niềm vui của ta sẽ tồn tại trong các ngươi và để cho niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Niềm vui và sự bình an mà Chúa Giêsu hứa ban đến ngay trong hiện tại, chứ không chỉ dành cho ngày mai. Đó chính là niềm vui và sự bình an mà mẹ Maria đã cảm nhận được khi đến viếng thăm người chị họ Elizabeth. Mẹ hiện diện với giây phút hiện tại và với tất cả mọi sự. Đó là bí quyết của bình an và hân hoan nơi mẹ. Mẹ hiện diện trước tiên với cái nhìn của bà Elizabeth. Theo truyền thống, mầu nhiệm thăm viếng được xem là mầu nhiệm của tình yêu huynh đệ. Mẹ Maria đi thăm viếng người chị họ là để giúp đỡ bà khi cưu mang trong lúc tuổi già. Nhưng Thánh Luca xem ra không chú ý đến mục đích ấy. Trái lại, Ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của mẹ Maria với người chị họ Elizabeth. Chính vì thế mà tác giả kết thúc bài ca ngợi khen bằng câu: và mẹ Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Mẹ Maria xem ra không đến để làm việc, để hoạt động, mà chỉ để hiện diện với người chị họ mà thôi. Chính sự hiện diện của mẹ Maria với niềm hạnh phúc của bà Elizabeth đã khiến cho hài nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Sự hiện diện của mẹ với Thánh Gioan là thánh hóa thánh nhân bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần trong mẹ. Nói tóm lại, cuộc viếng thăm mà mẹ Maria dành cho người chị họ của mẹ chính là sự hiện diện của niềm vui Thiên Chúa được giấu ẩn trong bóng đêm của thế giới. Nhưng chúng ta cần phải nói thêm tức khắc rằng, bởi vì luôn hướng về Chúa, cho nên mẹ cũng hướng tất cả những ai mẹ gặp gỡ về với Đấng đang ngự trong mẹ. Vừa đón nhận lời chào hỏi của bà Elizabeth, mẹ đã đưa bà vào trong sự hiện diện của Chúa. Mẹ cũng hướng Gioan Tẩy Giả đến với Thánh Thần. Mẹ hiện diện với mọi người và mọi sự. Nhưng trên hết, mẹ hiện diện với Chúa. Mẹ không cần phải tự nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa như chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta thường nói, chúng ta hãy tự đặt mình ra trước mặt Chúa và thờ lạy người. Quả thật, chúng ta không hề ý thức về không khí chúng ta đang thở. Nhưng ý thức hay không, chúng ta vẫn đang thở. Đây là điều kiện để sống. Mẹ thì trái lại, luôn luôn hiện diện với Chúa và hiện diện một cách thâm sâu đến nỗi không bao giờ tự nhắc nhở mình về sự hiện diện của Chúa. Mẹ không bao giờ ngừng nghĩ về Chúa. Và bởi vì mẹ hiện diện với Chúa cho nên mẹ cũng hiện diện với mọi người. Mẹ lắng nghe người chị họ Elizabeth. Mẹ quan tâm đến niềm vui và những khó khăn của bà. Mẹ chú ý đến các mục đồng và hai cụ già Simeon và Anna trong đền thờ Jerusalem. Cũng như sau này, mẹ sẽ chú ý đến sự bối rối của chủ tiệc cưới tại Cana khi họ hết rượu. Vì luôn hiện diện với Chúa cho nên ngày nay mẹ sẽ không bao giờ làm ngơ trước lời kêu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta đi tìm một bậc thầy về sự cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện với kinh Mân Côi. Mẹ sẽ đưa chúng ta vào sự hiện diện của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.